Rồi, còn bao nhiêu nữa đem ra hết.
Chúng con xin đọc tiếp những câu hỏi của bài thầy giảng về âm ba đại hồn. Kính thưa thầy, có một bần đạo phân tích trong buổi chiều nay tức là chiều hôm qua đó. Chiều nay thầy là đại diện cho thể trí, kim thân là thể bi, huyền khung tối cao thượng đế tượng trưng cho thể dũng, xin thầy cho con lời minh giải.
Đó là chỗ kêu bằng chỗ làm việc. Còn cái căn bản mà tôi giải thích từ sơ mơ đó là cái căn bản bên trên. Cái đó bất di bất dịch. Còn cái chuyện làm việc này do người nào có hạnh tu cao thì cái luồng điển đã chuyển tới để làm việc. Mà không phải riêng của mấy người này. Gấp nào có trình độ tu học, ba luồng điển nó cũng chiếu thẳng tới. Nên các bạn chịu tu, các bạn cũng làm việc như vậy. Cái đó là cái chuyện làm việc ở một góc thôi. Còn cái chuyện tối cao, tối thượng ở bên trên như tôi cách nghĩa ở sơ mơ đó, các bạn phải để ý chỗ đó, các bạn mới có cơ hội trình diễn đấng cha lành. Còn cái ý lại những người phàm mà nhiều khi cặp mắt của chúng ta nhầm lẫn, ôm cái xác mà không ôm cái chân lý để đi thì chúng ta kẹt. Cho nên tôi phá mê phá chấp cho các bạn và cho các bạn thấy rằng cái tuyệt đỉnh của đại thiên định, đại thanh định ở trên đó. Các bạn cứ nhắm đó mà đi tới là không có bị lừa, không bị gạt. Còn cái chuyện làm việc ở đây là tùy duyên độ hành mà thôi. Thể xác còn bình an, còn nói đạo. Thể xác hết bình an thì sẽ tắt những cái âm thanh đó và chuyển âm thanh khác. Chúng ta thể xác cũng như cái máy thôi. Mà luồng điển đó là thường trực, luôn luôn chiếu hành sự. Trí là để hành sự mà thôi. Còn đại thanh tịnh mới là chủ của tất cả càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn học, đã lỡ học thì học cho hết và hiểu cái gốc gác nó như vậy, không bị lầm lạc. Con ma con quỷ cũng thể hiện làm thượng đế, rồi đây nó sẽ gạt các bạn. Cho nên các bạn nhớ rằng ta phải tu, kỳ chí tu, dọn trong lành, lập trật tự, thì ba luồng điển nó vẫn chiếu cho chúng ta. Nhớ điều này, không cho những người thành đạo, không cho những người mà đắc đạo là quan trọng, chúng ta mới tới được gần người. Mà nếu chúng ta cho là quan trọng, chúng ta mất thức bình đẳng. Thượng đế đã xuống đây sai tất cả nhờ tới chư Phật chư thiên làm việc để thể hiện sự bình đẳng của thượng đế đối với các con ngài. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thức bình đẳng đó để chúng ta không bị lầm lạc nữa và không có tự gạt nữa. Nhớ chúng sanh bị gạt nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Phải giữ lấy sự thanh tịnh tu hành tiến hóa. Rồi đương nhiên có trật tự thì bên trên ba luồng điển nó sẽ chiếu cho chúng ta. Nhớ mà tu. Nhưng bây giờ chúng ta có duyên mà may ngồi gặp đây nói chuyện, chỉ cho những người lạc trong rừng là làm sao? Họ có tâm tưởng Phật, hạnh ấy sẽ nó còn cao hơn chúng ta nữa. Rồi những vị đã bỏ xong, ba luồng điển nó vẫn chiếu cho họ. Hiểu chưa? Cái căn bản chúng ta phải biết. Biết căn bản thì chúng ta sẽ không bị lừa. Vì đây rồi cơ biến chuyển, đầu này cũng xưng thượng đế, đầu nọ cũng xưng thượng đế, loạn xà ngầu hết, chúng ta không nhận định ra được. Chúng ta phải trở về cái căn hình vô tướng, cái chỗ đó chúng ta mới là thấy rõ con đường đi của chính chúng ta ở tương lai, và không bị nhầm lẫn và không bị lừa gạt nữa.
Con xin đọc câu tiếp. Trong kinh Phật nói có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi. Những màu mè thay đổi này kia kia nọ, biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ direct lê vậy đó. Cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh này tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp, cũng là màu xanh. Nó chỉ trịch cái một chút xíu thôi, nó tạo cái duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời, về đàn ông, đàn bà, nó cũng nhập vô trong cái sắc giới. Nhập vô cái sắc giới, nó tạo cái duyên, rồi cuốn cuồng với nhau, rồi đâm ra ghen. Đó. Rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau, Dù quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi. Vì yêu của công chúa đó mà lấy xứ người ta. Đó. Còn ở thế gian này cũng vậy. Yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có nữa ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này về hữu vi phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia kia nọ, phải chức sắc, oai nghiêm, thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó, cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng, tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở đâu? Ở sắc giới đây nè. Đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mọi người khác nhau, nhìn ra khác nhau. Nhìn ra khác nhau. Bây giờ chúng ta tu, làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta pha mê pha chấp rồi. Ta không thấy cô đó đẹp nữa. Và ta không thấy chàng kia xinh nữa. Không có nữa. Vô sắc giới rồi. Không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thích, càng đụng chạm rồi, càng quán thông mới thấy rõ, té ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này rồi chúng ta không bị si mê nữa. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới. À, rồi còn gì nữa?
Sắc giới, vô sắc
giới. Ừ. Dục giới, vô dục giới. Đó. Dục giới là sự cô động mà thôi. Giờ các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành. Không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cọ sát rồi nó mới yên. Còn không cọ sát nó không yên. Thành nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Mà tại sao chúng ta làm pháp thương thì thường chuyển nó đi tới vô dục giới? Là nó phân tán ra trật tự. Việc nào làm theo việc nấy, không có cổ động nữa. Mà cái dũng thanh tịnh của nó, nó dục tiến thiên đàng chứ nó không có ở thế gian. Cái dục đó nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi. Chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái affair này vô tiền đó. Rồi anh nghe bỏ 10 đồng mà lợi 100 thì ai cũng muốn, lợi 20 người ta cũng muốn, lợi 5 đồng họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó. Thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó và ta không có cần vấn đề vụ lợi. Và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh, thanh dục là hướng về càn khôn vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên. Và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong một khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới mà biết tu, cải biến nó thành vô dục giới, không còn. Và nó chỉ tiến trong thanh tịnh, đó là đạo màu. Và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm, nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Nếu hiểu được chữ không thì giải thoát tức khắc trong lúc còn sinh tiền tại thế. Nhờ thầy giảng rõ thế nào là đó. Hiểu rõ chữ
khi
không.
Khi mà chúng ta hiểu là cái cơ thể này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, chúng ta không phải quan trọng nó. Và chúng ta quan trọng cái sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình. Thì tự nhiên mình tiến tới chỗ gì? Chỗ không. Phá mê phá chấp thì quy gì? Quy không. Quy không là gì? Thì trung đạo thăng hoa trong nháy mắt. Thì các bạn ra khỏi nhà rồi. Bạn ra muốn ra khỏi nhà, bạn đòi nhớ cái áo này, nhớ cái quần kia, nhớ tiền để đâu thì làm sao bạn đi? Bạn tu để chi? Để giải cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó nó giải rồi thì các bạn xuất ra cách dễ giải, không có khó khăn. Giữa ban ngày cũng có chư tiên rước các bạn đi lên. Vì các bạn bỏ tất cả những cái gì ở thế gian bạn cho là quan trọng. Thì lúc đó bạn quy về đâu? Quy về không. bạn mới thấy rằng lúc giáng lâm xuống thế gian tôi không. Bây giờ tôi trở về không là đúng luật rồi, tôi có đi sai lầm đâu mà tôi sợ. Khi mà bạn biết rằng luật trời là không, đấng tạo hóa mới có đo lường chúng ta sự tiến hóa và điểm đạo cho chúng ta tiến hóa. Mà nếu chúng ta không biết cái luật của Thượng Đế là không thì chúng ta sẽ bị nạn. Chúng ta bỏ đời, chúng ta qua đạo là chúng ta không ôm cái chuyện trần gian, và chúng ta thăng hoa theo cái chiều hướng thanh tịnh dũng cảm sẵn có của chính mình là khóc. Cho nên ông ngộ, trâu ngộ không đánh tùm lum hết cả càn khôn vũ trụ mà chỉ ngộ được có không, ngày nay mới được ở cõi trời. Nếu mà ham đánh giặc nữa thì bây giờ cũng vẫn còn ở thế gian, không có tiến lên đến đó được. Ngài bỏ tất cả và ngộ được cái không, cho nên lấy danh ngộ không và khuyên người đời sớm ngộ được không là đi tới chỗ giải thoát.
Thưa thầy, ở tiên giới thì có tiên ông tiên bà, như vậy họ có kết hợp thành vợ chồng và có sinh con để cái không?
Không, cái đó là cái tiên ông tiên bà có thể giáng lâm xuống thế gian nhập xác phàm vẫn để con để cái. Còn cái phần trên kia là có ân ái với nhau cũng gia tăng sắc đẹp và sức mạnh cho hai bên mà thôi, để cùng tu cùng tiến, chứ không có cái chuyện sanh sanh qua qua như thế gian. Thế gian trần trượt, mình tạo cái khám để giam cái hồn, trên kia không cần khám giam hồn, cái xác là cái khám giam hồn mà thôi, chứ không phải con cái gì đâu. Thật sự nó là cái khám giam phần hồn, mà cái khám tinh vi nhất của Thượng Đế đã an bài và để cho nó có cơ hội thức tâm.
Thưa thầy, đời sống ở tiên giới có lệ thuộc vào vấn đề ăn uống không? Y phục ở tiên giới có làm bằng gì, màu sắc ra sao?
Đó, nó luôn luôn là như ý. Khi chúng ta muốn uống nước, nó có nước. Nó dễ dãi hơn ở dưới này nhiều. Ở dưới này khó khăn, phải trả tiền mới có nước, bị người ta khống chế. Còn ở trên kia có người ta khống chế không? Có. Cái luật mà từ đây giải thoát lên là một vị thiên tiên ở trên đó đó, phải qua cái luật khống chế của Thượng Đế. Vì anh không được thanh nhẹ, anh không được đi lên, anh phải từ bỏ những mọi sự trần trược, anh mới được bay bổng lên không trung. Mà anh còn ôm cái lý thuyết của đời và cái tâm không minh đạo, không bao giờ anh đi tới được. Mà lúc chúng ta biết đạo rồi, chúng ta vốn là không, vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chúng ta mới có cơ hội lên đó. Thì lên đó là như ý rồi. Tôi muốn gì có nấy. Đó. Cho nên hiện tại ở thế gian lấy gì chứng minh? Những người nhà giàu muốn có cái áo sơ mi 3 ngày cũng được, chung tiền nhiều chút, 3 ngày có áo sơ mi là mau lắm rồi đó. Hả? Còn ở thiên đàng không có cần tiền nữa, như ý rồi. Tôi muốn có cái áo màu như thế này. Mà cái màu đó là tùy theo trình độ của mình, mà từ đó nó dục, nó muốn rằng tôi có cái áo màu xanh lá cây, ví dụ vậy. Thì trình độ anh phải tới đó anh mới xin được. Cái ý vừa tưởng là nó đã có rồi, dồn xuống rồi, màu sắc mình nó có rồi. Ai làm cho mình? Chính mình là người làm cho chính mình. Cho nên tu nhiều chừng nào được phước chừng nay, mà các bạn sẽ đi qua nhiều màu sắc, các bạn mới có đầy đủ màu sắc theo ý muốn của các bạn. Cho nên tùy theo trình độ tu học, chứ không phải tôi lên đó tôi bây giờ được tiền rồi tôi muốn lấy cái áo cẩm bào của Thượng Đế tôi bằng cái đó trật lắc. Chưa có trình độ, không tới được. Không có nhẹ bằng Ngài. Ngài nhẹ, Ngài tưởng một cái là nó bao nhiêu diệu pháp nó tung ra, còn chúng ta tưởng nó chỉ có 3, 2, 4, 5 vậy thôi, tùy theo trình độ. Cho nên tùy theo trình độ mà có tức khắc, tùy theo trình độ, chứ không phải là tôi làm ông tiên rồi tôi muốn bận áo ông Thượng Đế, không được nữa. Cái đó không được. Cái đó nó còn, trên đó nó trật tự hơn như thế gian nữa. Ở thế gian cũng có trật tự. Chúng ta dồn kỹ chúng ta, người có tiền mua cái áo tốt dễ dãi, người không tiền muốn có áo tốt rất khó khăn. Mà cái người có tiền đó họ cũng phải dày công, họ bị khảo đảo nhiều lắm họ mới có đồng tiền mua cái áo. Cho nên cái chúng ta người tu cũng vậy, phải dày công phu chúng ta mới có hào quang thanh nhẹ. Mà đạt tới hào quang thanh nhẹ rồi thì những quần áo của chúng ta càng ngày càng đơn giản chứ không có phức tạp như thế gian. Mới bận 5-3 cái áo nó mắc công lắm. Người ta một cái là đầy đủ hết rồi. Thanh nhẹ vô cùng. Nó không có giống như ở đây. Luôn luôn cái phần nhẹ thì nó dễ dãi hơn. Như bây giờ các bạn thấy về điện. Điện khoa bây giờ ở thế gian đang tiến bộ đây này. Đó, chúng ta bấm cái tivi nó có hình rồi đó. Thấy không? Rồi bây giờ video nó đang quay có hình, chúng ta chút nữa quay lại. Đâu có mất thì giờ. Phải nó tiến bộ mau không? Trình độ nhân gian đã tiến bộ thì trình độ của thiên giới nó còn lẹ hơn. Chớp mắt là người ta có rồi. Không phải khó khăn, phải ôm cái này gắn điện đồ tùm lum, cái đó không có nữa, không cần. Cho nên trình độ tu học là quan trọng. Cho nên càng ngày các bạn tu đây rồi, tương lai các bạn ngồi đó, các bạn sẽ thấy nhiều cảnh tươi đẹp, nhiều cái lạ lùng mà từ nhỏ lớn các bạn không thấy. Rồi khi mà các bạn thấy đều trời rồi, té ra chuyện xưa, không phải chuyện mới. Hồi xưa các bạn ở đó, rồi các bạn trở về săn sóc nhà cửa các bạn, rồi các bạn trở về săn sóc của quyền thất tổ các bạn, các bạn trở về về đó để hưởng những món quà của chư Phật ân ban các bạn. Kể cả ly trà, một cái hoa quả gì ở trên đó nó cũng khác hẳn và nhẹ nhàng, thông tho hơn ở thế gian. Vẫn có ăn uống. Nếu chúng ta ở dưới về cách mạng thế gian đây vẫn ăn uống, vẫn linh đình. Buổi ăn vẫn linh đình. Nhưng mà lên tới thiên tiên không có ăn nhiều. Bớt rồi. Muốn uống một ly trà, ăn một trái cây cũng đủ rồi. Không còn sự tham vọng nữa. Và chỉ muốn giải tỏa để tới Phật giới. Không có ăn uống như thế gian. Ta ăn những cái gì nhẹ nhất mà ý tưởng là nó đầy rồi. Nói tới chỗ này nó quá siêu, người phàm đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu và chúng ta tới đó, chúng ta thấy tại sao ông Phật ông ngồi hoài mà ông no hoài. Ý ông tưởng là nó phải có, vì ông đã thanh nhẹ rồi. Ông tưởng là có. Bây giờ các bạn nhịn đói đi 4-5 ngày rồi, các bạn thấy có cái đòi hỏi nữa không? Không, nó quen rồi. Uống chút nước tôi cũng no. Mà không có nước uống tôi vận dụng, tôi không đi tiểu, tôi vận dụng một chập nó cũng no. Có phải tôi làm cho tôi no không? Cho nên ông Phật ông tu, ông làm cho ông no. Ông cần đòi hỏi ai đâu. Thành ra ông biệt lập, ông không có lệ thuộc ai. Không có ai hâm hè của ông, cúp lương thực của ông, ông có sợ. Ông Phật là không có sợ ai hết. Vì ông đạt tới vô cùng thanh nhẹ, ông có sợ. Ông chỉ là tu tiến hóa mà thôi. Nhiều về hướng thiện, đóng góp về sự thiện thì ông đóng. Mà kêu ông làm chuyện ác không bao giờ ông làm. Ông trời có sập và thấy kể cho ông có làm chuyện ác đâu. Nhất định như vậy. Chư Phật đều làm chuyện thiện thôi. Không có chuyện trả thù. Nhưng mà chuyện yêu thương, tha thứ và xây dựng. Cho nên chúng ta phải thấy rõ chúng ta đang tu trên con đường đó. Bỏ nghiệp tâm thì các bạn hướng về thiện nghiệp. Tự nhiên các bạn phải trở về thiện nghiệp. Các bạn không thể làm điều ác được. Và chỉ sử dụng cái điều thiện mà thôi.
Thưa Thầy, nhật nguyệt quang là sao? Người đời nói chỉ có vật chất của Thái Dương hệ thôi. Thưa Thầy, vậy linh quang và cái vật chất khác nhau thế nào?
Vật chất không có điển, không có linh quang, không có nguyệt quang, không có nhật quang, quang chiếu thì vật chất không có giá trị. Nó nhờ cái luồng điển đó, hai luồng điển nó nung nấu và xây dựng cho nó tiến hóa. Nhật nguyệt quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa. Nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không ngừng nghỉ. Chứ không phải vật chất có cơ thể tiến hóa. Cho nên các bạn thấy rõ cái cọng cỏ đang trồng đó. Không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển, cái càn khôn vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được. Đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu? Là điển. Con quăng quăng ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt phàm không thấy, chứ nó có cái tia điển sống của nó. Rồi từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con mũi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ gồ ghề hung ác mà biến còn có chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đọc cho người ta. Thấy rõ chưa? Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì? Chừng nào nó ăn năn rồi bề trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác thì may ra nó được sanh tộc. Còn không thì bị giết mãi mãi. Đó, cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn có chút xíu đó, mắt phàm đâu có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư Tiên các bạn chửi đi, ông không có phạt đâu. Ông có thể sử dụng ác ý được. Ông Thượng Đế cũng vậy, không sử dụng ác ý được. Ông mà chỉ thương và ông giúp các bạn mà thôi. Các bạn gan đi gặp đi. À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế, của Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà thôi. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến đó. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không phải cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lấy dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hướng thiện, phải Ngài cứu không? Nhưng mà người ta ngập địa ngục chu ký tôi không dám đọc. Thế gì mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi nữa mà không biết. Cái đó là cái cứu. Cái địa ngục chu ký là cứu chúng ta giải thoát những cái sự có thể xảy ra nguy biển, tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu, không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc cái địa ngục chu ký, khét được cái tâm nó minh và nó không có sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Chứ địa ngục du ký không có làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đó.
Thưa Thầy, Khổng Giáo thì nói là nhân dưỡng vật. Vật dưỡng nhân. Còn Lão Giáo thì nói nhân vật đồng đạo. Thưa Thầy, thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp. Cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này không ăn con gà kia? Mà anh ăn con gà này anh cứ khen ngon, anh nhai chút chứ nhai đã lắm, khen ngon. Nhưng mà nó đứng bên nó nói, tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt cái kiếp trước mà anh trả thù ác quá. Anh nhai nát bét hết, anh không có nghĩ gì tới tôi đâu. Nhưng mà đối với người tu, độ cho nó. Cho nên chúng ta nhai một miếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ trường hợp nào, ăn cộng rau cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình biết rằng nếu mình có lỗi như họ thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù là để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp gà, 10 kiếp gà, 20 kiếp gà mới được tiến lên, mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng, đồng nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện là tôi làm con bò, tôi làm con trâu để tôi trả nợ cho anh. Vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá, tôi cấp của anh tôi cờ bạc, bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện kiếp sau tôi làm trâu bò. Thì sao nó làm trâu bò? Vì nó nguyện thì nó trả hết cái nợ đó. Cho nên miếng da nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh, thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh, tất cả đó để nó trả cái nợ, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó. Và nó phát đại nguyện như vậy, cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế. Xin gì cho nó, tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì cha sẽ chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cho con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thịt thú nó vọng động quá. Trước khi nó chết nó cũng lo âu. Thành ra đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thịt thú tôi lo âu nhiều. Tôi không. Tôi đi ăn những rau cỏ đây. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cộng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. À, khi dòm là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến. Người đời cũng như súc vật. Cho nên tùy duyên độ hành mà thôi. Vô vi không có bắt buộc các bạn ăn chay, nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nó nhẹ nên ăn chay, thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát, nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình phải cầu siêu, hết sức tận tình giúp đỡ anh em chúng ta đồng sống trong quả để địa cầu. Ma bị tội chứ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô, nó là ta, ta làm sao? Niệm Phật cầu siêu cho chính nó, không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có, tùy duyên độ hành mà thôi. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à, mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn hơn.
Con xin phép con nói cái ý của bà Năm. Bà muốn hỏi câu này là bà khuyên người ta ăn chay, nhưng mà có người ta nói vật dưỡng nhân là phải ăn con thú để sống. Nhưng mà bà Năm muốn nói, có người nói rằng vật dưỡng nhân là nó giúp mình đại khái như con gà nó gái gái sáng hay là con chó dưỡng nhà. Người ta muốn nói hai câu đó là vậy, là cái câu nào đúng hơn?
Cái vật dưỡng nhân là đúng, bởi vì như tôi cách nghĩa đây nãy giờ, con vật dưỡng nhân tùy duyên của nó. Kiếp trước nó có hại mình, ngày nay mình mới có cơ duyên độ nó. Ăn nó mà không biết trì niệm, không biết cứu nó thì nó sẽ bị kiếp sau nữa, thấy không? Mà mình cũng có thể bị liên lụy ở chỗ đó. Tốt hơn chúng ta ăn chay, mà ăn chay cũng phải cầu siêu cho vật. Vật nào? Rau cỏ cũng là vật đó chứ, nó có sự sanh tồn, thấy không? Nó cũng sanh trụ hoại diệt như mọi chúng sanh. Thì chúng ta ăn cọng rau, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho nó, nhưng mà nó nhẹ hơn con vật. Ăn con vật cái dục tính nó cường và nó có thể xua đuổi chúng ta lúc ta còn yếu. Nếu ta mạnh rồi ta đâu có sợ nó, cứu nó mà. Ông Tế Công vẫn ăn thịt cầy nhưng mà vẫn lên được thiên đàng, vì Ngài cứu nó. Ngài không có ác ý là lợi dụng nó để hưởng thụ, không có, thấy không? Cho nên những người tu phải có trình độ thì ăn không cảm thấy rằng lo âu. Còn người không có trình độ, càng ngày càng ăn thịt nó, dục tánh càng cường, và cái cống cao ngạo mạn càng ngày càng gia tăng, rồi tự giam mình trong sự tâm tối, lầm làm việc lầm sai mà không hay. À, cho nên khuyên người đời nên ăn chay tốt hơn. Ăn chay nó khỏe mạnh, ăn chay nó đâu có yếu. Mà họ nói vật dưỡng nhân, rau cỏ cũng là vật đó. À, phân tách ra cái gì? Cũng là chất đạm nè, cũng là chất bổ này khi kia nó, vitamin cũng trong đó đầy đủ hết rồi, cũng như miếng thịt. Miếng đậu hũ là miếng thịt chứ miếng gì nữa. Cái tính chất của đậu hũ y như miếng thịt một thứ, không có xa cách cái gì hết. À, như người ta nói tôi ăn thịt tôi mới khỏe mạnh là tại họ thèm thịt, họ quen sống với sự vận động, thì cái chuyện đó khỏi nói. Mà họ thức tâm rồi á, họ ăn miếng đậu hũ là thịt, có gì đó, đậu hũ là thịt. Cứ tin tưởng sự thật đem ra, vì khoa học người ta phân chất ra là đậu hũ là thịt rồi, đâu cần phải đi kiếm thịt ăn gì cho mất công. Bây giờ các bạn nói rằng tôi ăn một ngày 3 buổi tôi mới đủ sức đi làm, nhưng mà ý chí của các bạn mạnh và các bạn cứ hướng về sự giải thoát đó, các bạn ăn một buổi đi làm cũng được. Dư sức, bởi vì khi mà các bạn ăn một buổi rồi, cái đầu óc các bạn thanh nhẹ, trí khôn các bạn nhiều. Thay vì khiêng một món đồ như thế này, mà các bạn có cái đầu óc thông minh thanh nhẹ, các bạn mượn một cái cớ nào, các bạn đẩy cái này nó đi rất nhẹ. Thay vì kêu 5-7 người nặng với nhau mà làm không xong cái công việc, mà khi cái trí thông minh của các bạn dồi dào rồi, các bạn đặt một cái kế hoạch, đẩy một chút là nó đi, mượn một cái cớ nào các bạn đẩy là làm việc xong. Cho nên cái người thanh nhẹ làm việc ít nhưng mà không có ồn ào cũng hoàn tất được. Còn cái người đông loạn á, la lô ôm sùm mà làm có một việc không xong rồi cành nanh rồi sân si đủ chuyện mà té ra làm không có bao nhiêu công việc. Còn người người ta thông minh, người ta làm có chút thôi, không có khó khăn. Như xuống bếp nấu khó lắm, chiên xào làm sao cho nó hợp gu người ta, cái chuyện nó dễ ợt. Có gì cái này pha kia, kia pha nọ, sự sanh khắc thanh tịnh nó biết rồi, nó dồn cái nào sanh khắc có thể giúp bản thể con người nó làm còn lẹ hơn nữa, trong nháy mắt nó nấu xong bữa cơm. Mà con người mà lôi thôi đặng trượt á, nó xuống nó đứng nó rờ cái này rờ cái kia rồi làm thét, rồi rốt cuộc cũng chả ăn được cái gì, cũng bao nhiêu món đồ đó mà dọn cái dĩa lên ăn nó không thành cái gì là cái gì, không có cái mùi gì hết á, vì nó thiếu thanh tịnh mất trật tự. Còn có thanh tịnh có trật tự người ta làm khéo léo lắm, một chút xíu thôi là một chút xíu mình ăn đầy đủ rồi, trong đó vitamin này kia đầy đủ rồi, ăn đi khỏe không có bị bệnh. Mà còn la lâu ông sùm thì bày tùm lum đầy bàn đó, mà ăn vô thì người nào nói ý chảy với đau bụng không đó, thấy rõ không? Cho nên cái sự trật tự và thanh tịnh là quan trọng. Cho nên chúng ta tu ở đây là lập lại trật tự. Rồi các bạn hồi nào giờ tôi không biết nghề đó, cứ nghe lời tôi đi, tu rồi nghề nào cũng làm được. Bây giờ các bạn đẩy tôi nói ông Tám mai nấu cơm cho 50 người ăn, tôi nấu chứ. Chê thì quánh tôi nói thiệt á, nó ngon đàng hoàng, tôi nấu được. Trong tủ có cái gì cứ để đó, tôi một mình xuống tôi làm cho. Tôi làm được mà, tôi đã làm nhiều chỗ mà mấy chục người ăn tôi làm được hết. Để thấy cái trật tự của người làm việc. Và ăn ra phải cách nghĩa rõ ràng, cái này nó bổ ích cái gì, cái kia nó bổ ích cái gì, ăn vô ngủ nó khỏe thế nào, trừ cái gì, khứ phong cái gì, giải trượt chỗ nào, tiêu hóa chỗ nào, cách nghĩa cho nghe. Làm được. Con người thanh tịnh không có cái gì làm được hết.
Thưa thầy, thầy giảng cái tâm con người là của Thượng Đế. Vậy có phải Thượng Đế điều khiển cái tâm của con người hay không?
Cái tâm con người do Thượng Đế ân ban mới có. Thì Thượng Đế luôn luôn điều khiển. Cái xác này là Thượng Đế đấy, đang điều khiển, đang kích động cái tâm này, chặt phá cái tâm này, đòi hỏi tham dục đủ thứ hết, sân si đủ thứ hết. Hằng học một hồi rồi ngồi đó thở ra thở vô, tôi biết hồi nãy vậy tôi không gây với ông chỉ mệt quá. Ông trời ông đang dạy cho mình thức tâm. Rồi giấc ngủ mình thấy có lỗi với chồng nhiều quá, ông có chút xíu chuyện mà tôi chửi lên chửi xuống, tôi hành ổng quá. Rồi ông chồng cũng vậy, bà là khổ với tôi mấy chục năm mà tôi cứ đâm đầu bà tôi chửi tôi có lỗi đó. Cái xác này nó bắt buộc phải trở về với thanh tịnh và hiểu cái tội của chính mình. Cho nên ông Thượng Đế ông điều khiển hết, mà đâu có ai biết đâu. Rồi hỏi ông điều khiển bằng cách nào nữa? Cái vi diệu ở chỗ nào trong căn phòng này? Bây giờ ông cho nóng thiệt nóng đi, trời thay đổi đi, nóng thiệt nóng đi, coi thử nói đạo được không? Loạn xà bì hết, nó không được, lộn xộn hết, tưởng chập nóng chập lạnh nó cho điên hết đi. Được chứ không được, cái chuyện đó dễ mà. Các bạn thấy hạn hán đói, cho đói cho mày biết. Tại sao cho đói? Có ăn thì lười biếng không chịu làm, thì ngài cho đói để biết thì sao có ăn thì phải chịu làm. Còn những nước nào mà bị đói đó là hạn nhất lười biếng thế giới, không chịu làm việc. Cho đói đi, cho đói mới có cơ hội thức tâm. Không làm có ý nghĩa, không có làm bậy. Cho nên tất cả là Thượng Đế điều khiển. Mà nếu chúng ta tưởng tới Ngài thì Ngài sẽ ban ơn nhiều hơn, thông minh hơn, sáng suốt hơn. Tại sao các bạn phải tu giờ tí nửa đêm ngồi để làm gì? Giờ đó là giờ ly tâm. Mà các bạn tưởng tới Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì luôn điểm hút liền. Mà khi hút được thanh nhẹ ra rồi, các bạn trở về cảm thấy thông minh lắm. Tôi muốn làm thơ làm thi, tôi biết thương yêu mọi người, tôi thấy cảm thấy sung sướng. Trong cái giờ khuya tịch mịch mà tôi được an ngự như thế này, tôi thấy tôi sung sướng vô cùng. Và bây giờ các bạn biết được đấng cha trời trong bạn, trong thể xác bạn, trong con tim bạn, trong hơi thở của các bạn, thì lúc nào các bạn lại không gần được nha. May mắn đại phước các bạn mới nghe được tin lành của Thượng Đế, mà kỳ thật đã phân tách vô trong tâm các bạn rồi. Ngài ở trong tâm các bạn. Ngài bạn đi đâu Ngài đi đó, Ngài bàn bạc gì các bạn bàn bạc gì thì Ngài sẽ chuyển hóa cho các bạn bàn bạc về vấn đề đó, và sẽ mở ra một chút luôn luôn mở thêm cho các bạn chứ không có ép. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chi? Để mở thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng, kể cả ba cõi thiên thượng các giới đều biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta mới lan rộng sự thanh tịnh ra, mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ ba vui, nó mới mở chi mở tâm. Cho nên chúng ta tu không có hại, hoàn toàn là có lợi cho phần hồn. Ráng tu đi để đi tới cái chỗ giải thoát và trở về quê xưa chúng cũ, nhà cửa đầy đủ chứ không có cờ đợi tới tháng này gửi bill tới rồi lo. Không có bill gì hết ở đó, không có bill, không có thuế gì hết. Đi lên nó ở sung sướng lắm, không có đèn đàng hoàng, không phải dùng cái thứ đèn này, đèn người ta mát mà ta sáng, không phải loại đèn này. Một cục ngập thôi là đủ rồi, sáng hết rồi, thấy không? Cho nên đừng có dại dột mà ham cái cảnh thế gian này rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở bên trên, rồi biết chừng nào mới tái ngộ được. Còn cái gì nữa?
Thưa thầy, thầy nói xuống địa ngục mà ăn năn hối lỗi sẽ được đầu thai, sẽ được đầu thai tùy theo rồi tội trạng. Rồi lại nói nếu xuống A Tỳ thì muôn kiếp ở tại đó, mặc dầu muốn làm thân con thú để trả nghiệp cũng không được. Tại sao? Thầy bảo Thượng Đế luôn luôn tha thứ cho bất cứ ai, phần hồn nào sớm ăn năn, chẳng hạn như ăn cướp giết người mà khi buông dao cũng thành Phật, hay là đây là báo thù chung thân, và địa ngục là lao tù ngắn hạn.
Cho nên A Tỳ, tại sao A Tỳ không có ra được? Các bạn hiểu không? Khi trước khi các bạn muốn luận xét cái ngục A Tỳ thì bạn mới luận xét rằng ai phạt người đó đi A Tỳ? Chính người đó đã tự phạt. Như tôi ở đây tôi lãnh đạo toàn dân mà tôi hạ lệnh giết người này giết người nọ, hỏi cho những người đó đi đâu? Những người bị giết đó ở quan Uổng Thành, và chờ khi tôi xuống đó, người ta mới đòi hỏi cái nợ này. Khi người ta đòi hỏi cái nợ này tôi nghe chua chát lắm, tôi mới phát đại nguyện cho tôi vĩnh viễn ở tù đi, đáng kiếp ở tù, tôi không muốn siêu sinh nữa. Thấy không? Khi mà các bạn thấy rằng cái tội ác của các bạn tràn đầy thì các bạn nói thôi tôi phải ở tù, tôi phải chết đi, tôi mới đền được cái tội này. Đừng có nói xa, ngay ở Việt Nam tôi cũng có nhiều người bạn đã làm sĩ quan, đã làm điều hung ác và nói rằng tôi bây giờ nghĩa là phải đền tội cho nhân dân Việt Nam, và để cho nhân dân Việt Nam vầy xéo tôi mới chuộc được hết cái tội của tôi. Tôi không thể nào nói ra cho người ta biết được. Có nhiều người bạn của tôi nói như vậy đó, vì không biết tu nhưng mà muốn làm sao trả lại cái nợ, vì ban đầu muốn cứu dân nhưng mà đi sai đường là giết dân. Hỏi chứ ai là người ăn năn? Cho người đó bị đi xuống A Tỳ là chính người bằng lòng và không muốn trở ra nữa. Chư Phật chư tiên tới cứu cũng không cần biết, không muốn ngó nữa. Ngài biết, chỉ biết rằng tôi nhận cái tội này cho nó xứng đáng cho cái phần của tôi, tôi không làm gì hữu ích cho dân cho nước, tôi mới ăn năn. Không có ăn năn nổi, tội tôi không có thể ăn năn nổi mà chỉ chịu mà thôi. Nhiều người nó như vậy đó. Cho nên nhiều người được cứu, được con em tu được cứu xuống dẫn thì người cũng không muốn trở lại làm con người, vì nó xấu hổ quá. Mình làm ông vua trong một nước mà mình ở ác độc như thế đó, nó xấu hổ, không có mặt mũi nào mà gặp lại anh em. Cho nên nhiều người nó nguyện đi làm con thú đi, để đền tội, muốn cho tôi trở lại, nhưng mà tôi sẽ làm con thú, tôi bằng lòng. Hay tôi làm cọng cỏ, tôi bằng lòng. Tôi làm hột gạo, tôi bằng lòng đó. Để trả hết, đền hết cái nợ mà chính tôi đã gây ra. Tên nhiều bạn bây giờ ở thế gian cũng thấy rõ cái tội của mình xấu quá, mà tự định cái tội cho mình, để tôi làm trâu bò đi, cho làm ngựa cho người ta cởi đi, xứng đáng, cho làm con người nó không xứng đáng. Nhiều người ta mới xin à, thay là tôi đi làm con heo đi, tôi hy sinh để tôi học cái hạnh từ bi nuôi người ta. Nó hy sinh làm con heo thì ông diêm vương ông cho làm con heo. Cho nên các nẻo đều trên đường tu học và ăn năn hối cải, mà chỉ có ngục A Tỳ là người tự giam người mà thôi, không muốn ra nữa. Bước ra một bước đều có những vong linh đi theo đòi hỏi cái nợ. Nó nhiều lắm, giết cả triệu người làm sao ai trả nợ. Cho nên tại sao tôi hiểu rõ cái này, tôi đã đi lùng dưới đó tôi thấy rồi. Và tôi đang làm một việc cứu một người, để một người đó nó trở lên coi thử nó cứu được những vong linh. Những vong linh đó nó sẽ được, hiện tại bây giờ cửa địa ngục đang mở và cho lên, thì muốn điều luyện một hai vong linh ác ôn đó để nó thức tâm và nó tu, để nó ảnh hưởng được một số người đau khổ ở dưới không. Tôi đang nghiên cứu cái đó chứ còn chưa chắc làm được. Cho nên cái cõi ở dưới là tự họ giam họ. Cho nên các bạn có cơ hội đi rồi, các bạn năn nỉ họ về đây, họ không đi đâu. Họ nói đáng kiếp tôi ở đây tôi chịu, tôi bằng lòng hành hạ tối đa cho tôi vì tôi đã hại nhiều người quá. Tự họ nói như vậy. Cho nên các bạn tu thì lo bây giờ hướng thượng đi, đừng nghĩ chi cục A Tỳ nữa. Đi, tội các bạn cũng không có ít đâu. Ráng đi, ăn năn đi. Họ muốn có cơ hội ăn năn mà họ ăn năn không được, vì họ thấy rõ cái tội họ không có thể ăn năn mà hết. Tại nên họ bằng lòng ở A Tỳ là vậy. Họ muốn siêu sinh làm con người, ngước mặt nhìn con người không nhìn được. Chính họ làm bậy nhiều quá.
Thế thầy nói là nếu mà làm tội thì trong 20 năm sẽ phải trả nghiệp ngay. Sẽ có những người đó mới 17, 18 tuổi làm tội, làm thiệt những tội nặng, giờ chết năm 21 tuổi thì làm sao có thời gian để...
Thì đó nó sẽ luân hồi, nó làm tội, nó phá hoại xã hội. Thì anh đọc cái luân hồi du ký cũng thấy được, cái đó cần tôi làm chuột cùng. Luân hồi lên làm chuột là cùng. Thấy không? Đó, tất cả cảnh sát đương bắt đó, ra mà bắt cảnh sát là con mèo đó. Làm con chuột là bị con mèo mặc kê, coi chừng. Thì cứ có luật hết trọi, đọc cái luân hồi du ký còn hết. Nó không cần
hỏi. Thưa thầy, sáng nay thầy nói là Thượng Đế có xuống với chúng con mà không ai nhận ra. Thầy bảo chúng con không biết đảnh lễ cha, nhưng cha bảo báo tin không biết nên khẳng định lối nào ấy. Thì chúng con đều đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại cha muốn chúng con
cho nên ráng tu sao? Tôi nói là để cho các bạn thấy rõ rằng cha luôn luôn ở bên các bạn. Các bạn phải từ tốn lo tu và không nên hứa ẩu và không nên gạt mình nữa. Hoàn toàn tự chủ trong cái nghi lễ thật sự đối với bề trên. Chứ đừng nói tôi mến cha lắm, tôi quy thầy lắm. Nhưng mà cứ làm bậy hoài là mến cha quý thầy nào. Mến cha quý thầy phải hành động như thầy, hành động như cha. Tôi hiểu chỗ này. Đó là cái tội mình làm cho mình sau này. Không có phải là ai phạt hết đó. Mình buộc tội mình được, gỡ không được. Ráng tu đi. Mà phải nghiêm chỉnh thực hành. Không nên nói bậy nói bạ, nghi người này, nghi người nọ, lợi dụng người này, lợi dụng người kia. Vô ích, không có lợi gì cho chính mình. Tự tu, tự tiến để giải tỏa cái tội ác của chính mình đã làm nhiều kiếp. Và sự tâm tối. Bây giờ nhắm mắt thấy tôi hù đó, thấy không? Là cái tội trong đó. Ráng tu để cho nó sáng lên, nó nới rộng ra, nó quang đãng, nó mới trở về với sự chính giác của nó. Còn không nó bị đen tối mãi mãi.
Còn trình cậu thầy còn hai câu nữa là hết rồi. Thế thầy bảo nếu mình tu thì mình xuống dưới âm ti đó mình có thể cứu được cửu huyền thất tổ, mà chẳng may nếu cửu huyền thất tổ ở chỗ ngục A Tỳ làm sao mà đem lên được.
Cho nên người tu mà có tâm hiếu thảo đối với cha mẹ mà tu đắc Đức Phật chứng giám, thì lúc đó chúng ta phát một đại nguyện và trọn hiếu đối với cha mẹ, thì bề trên phải chuyển động chúng ta xuống, xuống tới gặp. Nhưng mà chưa chắc gì năn nỉ người được đi ra. Những người A Tỳ người ta còn gan hơn người phàm nữa, họ bằng lòng chấp nhận sống ở trong đó. Nhiều người không chịu đi, không dễ gì họ đi. Cho nên có từ tâm thuyết phục quan chiếu cứu họ, họ cũng phát một cái nguyện nào để họ đền lại tội họ khi họ trở lại nhân gian. Họ bằng lòng làm con thú thay vì con người. Họ không có muốn sống con người như chúng ta, và con người không có giá trị. Họ biết rồi, chính họ đã ở trong tâm tối quá nhiều, họ không chịu nhận cái điều đó. Cho nên chúng ta không phải là tu rồi có thể cứu cha mẹ được. Trong lúc đắc quả rồi thì bề trên cho chúng ta đi học, đi cứu người. Nhưng mà người đi hay là không là một chuyện đó. Cho nên đừng có lo cái chuyện chưa gì mà ngặt gặp một A Tỳ rồi làm sao. Tính chuyện áp phè lớn không, không được đâu. Tu đi rồi sẽ thấy.
Thầy giảng câu trước rồi, nhưng mà vì có người đặt câu hỏi đó, con xin phép con đặt. Bây giờ thưa thầy còn câu này nữa, ngắn rồi. Thưa thầy, không sao gọi là cửu huyền thất tổ mà không gọi là thất huyền thất tổ hay là
cửu huyền thất tổ chứ? Nó chính lớp có cửu trùng thì có cửu huyền, thấy không? Cửu huyền là mắt phàm không có thấy. Cho nên các bạn đừng có đòi hỏi cái đó quá nhiều, vì mình vô không tới. Bây giờ mình lo tu tâm đi, rồi mình mới gặp ông này ông cố tôi, rồi ông cố đi giới thiệu ông sơ, rồi ông sơ giới thiệu ông cốc. Lúc đó cả bạn thấy, wow, bà con tôi đông như thế này, cả mấy ngàn người á. Họ mới nói là hồi đó tao mấy kiếp làm gà mày ăn đã biết bao nhiêu kiếp, họ mới nói lại nghe. Lúc đó bạn ngồi đó nghe khóc á. Nhưng mà cái luật của trời không thay đổi như vậy.